có sự tranh cãi, đôi bên đều cần thiện chí nhường nhịn. Vị thượng tòa đứng ra dàn xếp rằng: một, giới hạnh thanh tịnh đa văn biết luật; hai, thông minh trong hỏi đáp, lời nói rõ ràng; ba, có khả năng sáng suốt dứt khoát sự việc; bốn, không thiên vị không lời tệ để sợ; năm, điềm đạm một lòng từ bi hòa giải. Thế là cái gì thầy giảng lại cho con cái số phần một nhỏ hai ba bốn ạ.
Vị thượng tòa đứng và dàn xếp, dĩ nhiên nếu cái vị này có giới hạnh thanh tịnh thì trong chúng người ta mới kính phục, người ta mới tuân theo. Thế cho nên chẳng phải đợi lúc có việc mình mới giữ giới, mà vị thượng tòa tức là sáu vị mà có tên ở trên này là những vị đứng ở đây, Phật gọi tên là những người lãnh, thống lãnh một phần sự ở trong chúng. Mà ở đây thầy nhắc là chúng ta phải thêm chi sự, chi phố nữa. Đấy, thì cái vị thượng tòa đó phải hàng ngày giới hạnh thanh tịnh để cho chúng, những người ở dưới cái sự lãnh đạo của mình, người ta tin, người ta phục. Thế thì đến lúc bây giờ mình cất tiếng nói là người ta nể. Còn như nếu người ta đã coi thường hàng ngày rồi thì lúc bây giờ mình, lúc xảy ra việc mình khó mà nói chuyện hòa giải. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, vị thượng tòa phải đa văn và biết luật. Đa văn tức phải có học, ít nhất là những các sách vở của nhà chùa, tiểu thừa, đại thừa, phẩm sự của mình, thì các vị thượng tòa này là phải thông hiểu. Thứ hai, hàng ngày cái thông minh trong hỏi đáp và lời nói rõ ràng, đây là cái đặc biệt ưu tú. Cái người mà thông minh thì làm việc gì nó cũng dễ giải quyết lắm. Thế mà trong khi hòa giải thì rất cần cái lời nói cho minh bạch, cho rõ ràng. Cho nên trong lớp học chúng ta, chị em, tất cả chị em phải tập lời nói cho nó thành câu, thành lời, mà nói cho rõ ràng, cho khúc chiết. Chính vì thế, vì muốn để chị em tập, cho nên thầy thường cứ hay đặt ra các câu hỏi để chị em trả lời. Chính là chúng ta đang thực tập cái việc này, để tập cho có lời nói khúc chiết rõ ràng và tập trình bày ý kiến của mình này, cho nó có một chút thông minh trong công việc. Đã đứng ra dàn xếp thì dĩ nhiên phải có khả năng, phải sáng suốt, biết rõ công việc phải trái, người này nói đúng, người kia nói sai, việc như thế này là đúng không, việc như thế kia là phi phạm. Mình phải có khả năng đã sáng suốt. Và thứ nhất là phải dứt khoát, chứ đừng có lèn bèn, việc nào ra việc nấy, câu nói cho minh bạch. Điểm thứ tư, không thiên vị, không nề phật. Cái này là cái rất cần, phải có cái tâm bình đẳng hàng ngày. Đừng vì tại cái vị này mọi cả chúng người ta quý, cho nên mình phải có cái chỗ mình chiều, đừng để mất lòng. Đấy, những cái nể gì như thế không nên. Vì vậy trong chùa chúng ta, Đức Phật đã đặt ra giới hòa đồng tu, cứ đúng giới luật, đúng quy pháp mà sống, chứ đừng duyên tu. Vị này cả chúng người ta quý, thế thì mình phải chiều. Cái đó là cái kiên nhất, mà phải thẳng thắn. Dù là cái vị cả chúng vẫn quý, Nhưng bây giờ phạm ấy thì chính cái vị ấy đã thể làm một gương mẫu, đã phải minh bạch nhận lỗi, sự đúng phạm. Như thế để làm gì? Để cho những người kém, người tầm thường, người ta thấy rõ ràng như vậy, cho nên người ta một lòng, người ta ở trong khuôn phép, cho nên không có thiên vị, không có nể, huống chi là còn sợ một người này sợ người kia. Ở trong chùa dĩ nhiên là chúng ta cũng tùy cơ tùy việc sống cho hợp tình hợp lý, nhưng mà cần nhất là phải đúng pháp đúng luật. Tất cả những các vị lãnh đạo ở trong chúng thì ở đây Phật nêu ra, ngoài phải điềm đạo, trong phải từ bi. Đấy, bất luận làm việc gì, một vị ở trong chức sự mà chẳng những người trong chức sự đâu, chúng ta là chúng thông thường ở trong chúng, chúng ta cũng nên tập luôn luôn sống như thế này, ngoài thì điềm đạo, trong thì từ bi. Điềm đạo nghĩa là ít nói, như Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng mình. Đấy, ngài lấy tên là Mâu Ni Bạch Mạc, ngoài ít nói, bởi vì lao sao nói đông nói tây nó tán mất cái tinh thần, mất cái sáng suốt, cho nên cần điềm đạo. Ít nói là cái việc số một, nhưng mà trong lòng thì một lòng từ bi, thương xót mọi người. Từ nghĩa là ban vui, nghĩa là tha thứ khoan dung, không chấp nhận mọi người, sẵn sàng tha thứ đối với ai cũng từ hòa ấm áp. Thế cần bi là có cái tâm gỡ cởi những khó khăn cho chị em, hoặc một lời nói có an ủi, hoặc một bàn tay giúp đỡ. Chúng ta luôn luôn sẵn sàng làm thế nào cho chị em được bình an, cái gọi là từ bi. Thầy nhắc lại, từ nghĩa là khoan dung tha thứ, không có chấp nhận, cho nên lúc nào cũng đem tới lòng vui vẻ hướng về chị em, để cho chị em được bình an. Còn bi nghĩa là cởi gỡ những khó khăn, an ủi những khúc mắc, giúp đỡ chị em trong mọi việc. Từ liễn tức là đôi câu đối.
Dạ. Giống như thầy nói thì con thấy là chi phố với lại chi sự cũng là những cái vai quan trọng công chúng, sao không có xếp vào phụ chúng chính là
thế. Cho nên thầy mới khuyên chị em, và đây ngài nói đại khái, còn chúng mình tùy cái công việc mà mình xếp đặt. Cho nên thầy khuyên chị em được thêm hai chữ chi phố chi phật ở đây, nghĩa là trong chùa mình, chứ không phải là thầy bảo biên được quyển sách cho mọi người, nhưng mà chùa mình lại thêm chữ chi phố chi phật vào. Thế ở đây người ta có chi phật rồi.